Trong cái phần này thì Đức Phật chỉ rõ ra những cái tâm phi tâm của chúng sinh, nên là những cái tâm mà chủ vào sắc thanh hương vị xúc pháp nhận những cái mà gọi là vấn đề rằng là thức, vọng thức, tức là đối cảnh sinh tâm, lấy cái mà xúc sự sinh tâm đó làm tâm, tất cả những cái tâm đó là phi tâm. Cho nên vì như thế mà chúng sinh chỉ có nhục nhãn thôi, tại vì cứ đối thành ra vì vậy chỉ có nhục nhãn thôi. Nếu mà chúng sinh mà nhận ra được cái bản thể, tức là cái chân tâm á, là chính là cái vấn đề rằng là thấy được mọi cái tâm niệm nó chỉ là phi tâm, là bởi lẽ rằng là hư huyễn với lại và vọng hoặc, vọng hữu, biến kế mà rõ ra, tức là toàn là những cái vấn đề mà từ nơi viên thành thật đó, mà sinh ra những cái biến kế từ những cái y tha, từ khởi từ viên thành thật, rồi bị cái tâm mà xúc vị y tha đó, cái vấn đề xúc vị y tha đó mà khởi nên những cái biến kế, cho biến kế nó là tâm đó. Thành ra vì như thế nó mà chỉ có nhục nhãn à. Còn nếu mà nhìn thấy được cái tâm thể thì tự nhiên không ngũ nhãn, thì ngay cái ngũ nhãn nó đồng một loạt, nó thấy tất cả những cái vấn đề mà mê giác chiếu soi. Cho nên mới nói rằng là thấy ngũ nhãn bằng cái nhìn của ngũ nhãn đó, thì tự nhiên rằng là thấy rõ được hết. Thành ra vì như vậy nó mà cái phần đó gọi là nhất thể đồng quán. Đức Phật ra cái vấn đề gọi rằng là cái tâm mà phi tâm đó mà nó hư huyễn ở chỗ nào, tức là cái chỗ rằng là nè, quá khứ tâm bất khả đắc mà hiện tại tâm bất khả đắc mà bị lai tâm bất khả đắc, tâm nó không có chủ, không có thường chủ, tâm nó là chỉ là xúc sự để sinh ra tất cả những cái vọng thức thôi, không, tâm nó không có bền vững. Bây giờ mình qua cái phần thứ 19 gọi là pháp giới thông hóa, phần thứ 19. Với An là ăn gì lục cục đúng không?
Pháp pháp giới thông hóa phần tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào nếu có người dùng tam thất bảo mà đầy tam thiên đại thiên thế giới mà bố thí, thì người đó do cái nhân duyên này có được phước đức dựa chăng? Đúng vậy Thế Tôn, người này do nhân duyên đó mà được phước đức rất nhiều. Tu Bồ Đề, nếu phước đức thật có thì Như Lai nói không nói là phước đức nhiều, chính vì phước đức do vì phước đức là không, cho nên Như Lai nói là phước đức nhiều.
Tức là biến thông hết tất cả pháp giới ấy. Phần thứ 19 thì nãy giờ mọi người phát biểu ý kiến thì trong đó mà lọc sàn đi thì cũng có được nhiều cái ý kiến. Thì phần này Đức Phật hỏi Đức Bồ Đề là ý của ông thế nào nếu mà có một người mà dùng thất bảo nhiều như Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới bố thí, thì người này có do cái nhân duyên đó mà được phúc đức nhiều không? Thì Đức Bồ Đề đáp rằng là dạ được Thế Tôn, người này do cái nhân duyên đó mà được phúc rất là nhiều. Thì Đức Phật có nhấn mạnh lại những cái phần bảo là Tu Bồ Đề, nếu mà cái phúc đức nói trên đó mà nó là thực có thì Như Lai không có nói là phúc đức nhiều đâu, mà do bởi vì phúc đức nó là vô cho nên Như Lai mới nói phúc đức nhiều. Thì Đức Phật mới nhấn mạnh lại cái chữ mà gọi là đắc phúc rất là nhiều của ngài Tu Bồ Đề nói ạ. Là tại vì Tu Bồ Đề chỉ có đáp rằng là được phúc rất là nhiều thôi, mà Đức Phật thì nói rằng là nếu nó là thật đó, thì Như Lai không có nói nó là nhiều, nhưng mà do bởi nó là vô thành ra Như Lai mới nói rằng là phúc đức đó là nhiều. Thì trước tiên hết á, thì mình cũng nhìn thấy cái vấn đề rằng là phúc đức thì đối với lại cái vấn đề mà tu tập Phật pháp á, thì cái phúc đức đó vẫn chỉ là những cái thứ mà đạo Phật gọi là nhân thiên phúc báo. Và giống như ngài Huyền Sát nói rằng là do như ngưỡng tiễn xạ hư không phải, nó mà khi thế lực tận đó, thì tiễn hoàn đỏ thì tên nó lại rơi xuống lại à. Cũng giống như lời hồi nãy mà Thành Vân có nói là cái phúc đức đó là vô thường mà nó không hề mất. Cũng giống như rằng là ngài Trí Giả Đại Sư mà nói rằng là đắc phúc giã như phong, thì cái phúc mà được nó cũng như là gió vậy thôi, vậy nên nó thổi nó đi luôn mà vào gió nó không có ngừng. Thì Trí Giả thì nói rằng là như phong, còn ngài Huyền Giác thì bảo giống như là ngưỡng tiễn xạ hư không. Tức là đều là những cái mà gọi rằng là nó có sinh có diệt đó, tất cả những cái phúc đó. Còn Ngũ Tổ thì nói rằng là trung nhật cúng dường chỉ cầu phước điển, bất cầu xuất ly sinh tử khổ hải. Và vì như thế mà ngài kết luận rằng là tự tính nhược mê phúc hà khả cứu. Cho nên cái tự tính thì dính gì đâu đến với lại cái phúc. Ngài Lục Tổ Huệ Năng lại nhấn mạnh thêm nữa là bằng cái câu nói gọi rằng là tạo tử bố thí và cúng Phật thiết trai. Thì tất cả những cái thứ như thế đó, thì ngài Huệ Năng quy kết nó rằng là đó là cái vấn đề gọi rằng là tác phúc tu phúc. Nhưng mà ngài lại quy kết lại, ngài nói rằng là đừng có cho, tức là ngài bảo là bất khả tương phúc dĩ vi công đức, là không có thể nào mà lấy cái phúc đó mà cho nó là công đức được. Bởi vì sao? Mình Huệ Năng kết luận giải rằng là công đức tại pháp thân chung phi tại tác phúc, mà nó không có nằm ở cái vấn đề tác phúc, mà công đức nó nằm ở trong cái vấn đề gọi rằng là pháp thân đó. Nằm ở trong ngay cái pháp thân cho nên nói rằng là công đức tại pháp thân chung. Hay là hoặc giả Huệ Năng cũng còn nói cái vấn đề gọi rằng là công đức tại tự tính, mà bất thị bố thí cúng dường chi sở cầu, mà không có thể nào là cái vấn đề mà do bố thí hay cúng dường mà cầu được cái công đức. Mà cái công đức đó nó thì công đức thuộc về vấn đề là xứng tính, tức là hợp với lại tính. Mà tính nó thì rằng là biến khắp hư không pháp giới thông hóa, thành ra cái công đức đó nó cũng pháp giới thông hóa, và nó không có phải rằng là ở một thời gian nào đó hoặc là ở một không gian nào đó thôi. Ở trong khoảng một khoảng không gian hay là ở trong khoảng thời gian nào nhất định mà thôi, rồi sau đó thì thế lực tận thì nó lại hoàn toàn thì nó lại rơi dụng thôi. Thì mà nó không có phải thuộc về những cái phúc đức mà gọi là pháp sư thông hóa để gọi rằng là phúc đức thầm đa, là phúc đức rất là nhiều. Cho nên chẳng hạn như là giống như hồi nãy có người trích dẫn mà nói đến Đạt Ma Tổ Sư mà nói với lại Lương Vũ Đế rằng là chẳng công đức gì. Khi mà Lương Vũ Đế nói rằng là từ ngày lên ngôi tới nay á, thì chẩm á, tạo tự độ tăng in kinh ấn tống không biết cơm ma nào mà kể, vậy thì công đức có nhiều hay không. Đấy là dĩ thị nhân duyên đó, là do cái nhân duyên như vậy nó thì đắc phúc là đa phụ, đại khái là giống cái câu hỏi như vậy. Thì ở đây Lương Vũ Đế khẳng định rằng là đó, không có công đức gì hết á, khiến cho Lương Vũ Đế đó, kinh ngạc mà không hài lòng. Nhưng mà thực sự ra thì nếu khi Lương Vũ Đế mà hiểu cái vấn đề rằng là không có công đức á, mà khi Ngài Đạt Ma trả lời, mà ngay khi Lương Vũ Đế hiểu được cái vấn đề không công đức đó của những cái việc mình làm á, thì trở ngược lại Lương Vũ Đế đắc công đức liền. Thành ra câu trả lời của Đạt Ma đó rằng là một câu vừa trả lời Lương Vũ Đế mà vừa chuyển hóa cho Lương Vũ Đế thành có công đức. Nhưng mà tiếc thay Lương Vũ Đế chỉ có nhục nhãn thôi mà không có ngũ nhãn. Thành ra vì vậy mà Lương Vũ Đế không thể nào mà biến cái phúc đức mà giới hạn nhất thời của mình trở thành một cái công đức gọi là pháp giới thông hóa. Nếu mà Lương Vũ Đế hiểu được cái vấn đề rằng là không công đức, mà khi Ngài Đạt Ma nói á, tức là Lương Vũ Đế hiểu rằng là tất cả những cái mà bám víu vào tất cả những cái phúc báo á, mà cầu cạnh tất cả những cái phúc báo đó, thì quả tình rằng là mình tự hại mình, thành ra đâu có kể là phúc đức. Là bởi cái đi lẽ rằng là mình tự làm mình chìm đắm ở trong tất cả những cái gọi rằng là những cái cảnh giới nhất thời tạm bợ. Có nghĩa là mình chỉ ưa chuộng, mình chuộng rằng là phải có một cái phúc báo nào đó, tức là mình cho rằng là tất cả những cái mà hiện tượng vũ trụ cũng như rằng là cái ngã của mình hiện tại nó là thực hết. Thành ra mình mới cầu một cái phúc báo của nhân thiên, hay là một cái phúc báo theo cái lối như vậy. Thì như thế đó, thì quả tình tất cả những cái công đức mình có thể làm được đó, tụ chung lại mình đều hướng nó về cái vấn đề gọi là sinh diệt hết. Pháp của sinh diệt tức là hữu vi pháp, thành gọi là hữu lậu pháp, thành ra gọi là hữu lậu phúc đức hay là hữu vi phúc đức. Thì tất cả những phúc đức nó là bị tổ sư che chắc, chứ đừng nói đến chư Phật. Thành ra nếu Lương Vũ Đế mà hiểu được như thế, thì Lương Vũ Đế sẽ thấu triệt được cái vấn đề rằng là công đức nằm ở tự tính, giống như Huệ Năng nói, mà không phải công đức là do cái vấn đề bố thí hay là cúng dường mà cầu được. Mà khi nếu mà Lương Vũ Đế ngay khi hiểu được cái tự tính của công đức nó là như thế nào á, thì tự nhiên rằng là Lương Vũ Đế phát sinh được ngũ nhãn, tức là thấy được tự tính của phúc đức, của công đức. Thì bây giờ tự nhiên Lương Vũ Đế phát sinh ngũ nhãn, tức là phát sinh công đức chân chính. Thì bây giờ cái câu nói của Đạt Ma Tổ Sư mà phủ nhận không công đức đó, là nó vừa rằng là sửa đổi cho Lương Vũ Đế, mà vừa làm cho Lương Vũ Đế, tức là vừa khai thị mà vừa làm cho Lương Vũ Đế ngộ nhập luôn, tức là Lương Vũ Đế trở thành có công đức ở trong cái câu trả lời là không công đức. Nếu mà Đạt Ma Tổ Sư trả lời là công đức rất nhiều, thì quả tình rằng là công đức đó của Lương Vũ Đế không phải là một công đức nhiều, bởi vì công đức đó chỉ là công đức hạn hẹp ở trong một thời, ở trong một khoảng không gian nào hay là thời gian nào đó. Thì cái công đức đâu có nhiều, công đức đó sự chung cục thì cũng thế lực tận, thì nó lại hoàn đọa lạc đó. Thì nó lại rơi dụng lại như thường. Thành ra nếu mà Đạt Ma Tổ Sư trả lời rằng công đức nhiều, thì là ngay lúc đó lại là phủ định, tức là lại là chẳng có phúc đức gì hết. Thành ra khi mà cái phúc đức đó nói phúc đức đó nhiều, tức là cái phúc đức đó là một cái thật đi, thì ngay lúc đó cái phúc đức đó chẳng nhiều gì hết. Nhưng mà vì nói là phúc đức đó là vô, mà nếu mà Lương Vũ Đế hiểu cái lời của Đạt Ma đó, thì ngay lúc đó đó, ở cái chỗ mà không công đức đó, vô công đức đó, Lương Vũ Đế đắc công đức thậm đa. Cho nên khi nói rằng là vô á, thì công đức mới nhiều. Nhưng mà tiếc thay, Lương Vũ Đế không có ngũ nhãn mà chỉ có nhục nhãn thôi, phải bỏ qua mất cái cơ hội mà đắc công đức thâm đạt, tức là không giác. Thành ra chính vì như thế mà Đạt Ma mới bỏ Lương Vũ Đế mà lên trên ngọn chiếu thấp, là bởi vì Đạt Ma biết là Lương Vũ Đế căn cơ không đủ, còn bám víu vào trong những cái thế gian pháp, tức là hữu vi pháp rất là nhiều. À, cái tâm sinh diệt đó, đó cái phi tâm đó của Lương Vũ Đế còn nặng nề ghê lắm. Lương Vũ Đế chưa có thấy được tất cả những thứ đó là phi tâm, thành ra Lương Vũ Đế chủ tướng bố thí, chủ sắc thanh hương vị xúc pháp bố thí và cầu báo đáp, và mong cầu báo báo đáp, mong cầu quả báo. Thành ra chính vì như thế nó công đức không có nhiều, mà không cần phải nói công đức không nhiều, bởi vì thực sự mà nói theo đúng theo tinh thần của đạo Phật thì nói một chữ công đức, là cái công đức đó là thuộc về cái vấn đề kiến tính là công đức. Đã. Thành ra công đức đó luôn luôn không có đại khái là có thể nói rằng là một cái chính xác của công đức, nó không có trình độ, mà cái công đức nó là thuộc về pháp giới thông hóa, là công đức đó không có trụ ở một thời gian hay không gian nào, mà ở khắp mọi cái không gian cũng như mọi thời gian. Thành ra ở mọi thời gian là bởi vì rằng là nó bất biến, mà nó ở khắp không gian là bởi vì xứng tính, tính đó đồng với hư không, thể đó đồng với hư không. Thành ra nó xứng tính, tức là nó xứng với lại cùng với lại hư không. Thành ra công đức đó mới thực sự là công đức nhiều. Thành ra qua cái chuyện của Đạt Ma, mình cũng có thể hiểu được cái câu nói ở đây của Đức Phật. Đạt Ma Tổ Sư nói y chang à? À, chỉ có sử dụng ngôn ngữ hơi vắn tắt hơn một chút, hoặc giả rằng là có thể lấy cái chương thứ 11 mà Tỉnh Thiền trích dẫn mà nói cái vấn đề là khi cúng dường. À, thành ra bởi khi mà cúng dường á, mà có cúng dường như thế nào đi chăng nữa thì cái sự cúng dường đó vẫn là những cái sự cúng dường có đối tượng. Nhưng mà cái cúng dường vô đối tượng là cúng dường ở một cái vấn đề của một vị vô vị chân nhân. Sở dĩ gọi là vô vị chân nhân là bởi vì rằng là không có địa vị. Đó. Đức Phật là một bậc gọi rằng là vô vị chân nhân, là cái địa vị của Ngài không có chỗ, không có địa vị thì gọi là vô vị, không có địa vị gì hết. Bởi làm sao có địa vị? Bởi Đức Phật là vô chủ, Đức Phật là vô niệm, Đức Phật là vô tu, vô chứng, cho nên vô vị, vô vị chân nhân, không có địa vị, tại không có chứng. Thành ra biết đặt địa vị vào chỗ nào, nếu có chứng thì mới so sánh những cái chứng. Nhưng mà đây Đức Phật vô chứng, Đức Phật cũng vô tu, và Đức Phật vô niệm, và Đức Phật vô chủ, không nơi nào mà không có Ngài. Đức Phật vô niệm, nhưng mà hằng khởi niệm tức giác. Hay ra vì như vậy mà Đức Phật là bậc vô địa vị, gọi là bậc vô địa vị, nhưng mà là một bậc chân nhân, một bậc đúng với chân như, xứng với chân như mà hiển hiện. Thành ra gọi là Như Lai, thừa như thật đạo Như Lai. Hay ra vì như vậy Đức Phật còn được gọi là vô vị chân nhân. Thành ra cúng một vị vô vị chân nhân bằng rằng là cúng vô lượng chư Phật. Tại cúng vô lượng chư Phật vẫn gọi là có năng sở. Nhưng mà khi cúng một vị vô vị chân nhân, cúng dường một vị vô vị chân nhân, một vị vô tu vô chứng, tức là cúng dường cái vô tu, cúng dường cái vô chứng, cúng dường cái vô chủ, cúng dường cái vô niệm. Thành ra tất cả những cái cúng dường đó đều rằng là vô tu, vô niệm, vô chủ, vô chứng. Thành thử sở cúng là vô tu vô chứng, vô chủ vô niệm, mà cái pháp để cúng cũng là cái pháp vô tu vô chứng vô niệm. Thành ra cái năng á, tức là người cúng nó cũng là vô tu vô niệm vô chủ vô chứng. Thành ra cúng dường như thế là cúng dường bậc nhất, tức là bố thí bậc nhất. Đấy, cúng dường chỉ là cái nghĩa của bố thí, nhưng mà cung kính hơn. Thành ra cúng dường như thế là bố thí bậc nhất. Thành ra cái người bố thí á, thì cái người bố thí đó có thể rằng là từ bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô úy, nhưng mà thấy đều làm cho chúng sinh á được cái vấn đề gọi rằng là đắc được công đức, chứ không phải là phúc báo của nhân thiên, mà cái mục đích cái cứu cánh. Cho nên Đức Phật mới được gọi rằng là đại thí chủ của chúng sinh, mặc dù Đức Phật thường gọi chúng sinh là thí chủ, nhưng mà Đức Phật thường hành hành bố thí. Và cái bố thí đó đó là đại loại rằng là cái bố thí đó là bao gồm, nếu nói theo tinh thần bình thường, là bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô úy. Thành ra cái bố thí pháp với bố thí vô úy thì không có thấy có vật để bố thí. Nói như Tịnh Nghiêm nói nãy, tức là không có một cái vật để mà bố thí. Nhưng mà bố thí tất cả những cái vấn đề mà tài được xếp là hạng chót ở trong ba thứ bố thí. Nhưng mà không phải là bố thí tài thực sự rằng là thấp nhất. Thấp nhất đây chỉ vì khi người ta hành bố thí, người ta chỉ đủ khả năng để bố thí tài. Còn khi Đức Phật bố thí đó thì ba cái thứ bố thí đó bình đẳng, vô sai biệt. Tại vì Đức Phật bố thí tài cũng đưa đến cái vấn đề giác ngộ cho chúng sinh, mà Đức Phật bố thí pháp với bố thí vô úy cũng chỉ đưa đến sự giác ngộ cho chúng sinh. Cho nên dưới cái mà ngũ nhãn của chư Phật đó, dưới sự giác ngộ của chư Phật đó, thì các pháp bình đẳng. Nhưng mà dưới nhục nhãn đó, thì ba pháp đó có sai biệt, ba pháp bố thí nó có sai biệt. Thành ra Đức Phật thường hành bố thí, thành ra bố thí đó mới là một trong sáu ba la mật mà người tu Bồ Tát Đạo đó, tu Phát Ấn Đậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề phải thường xuyên tu tập. Hay là cái pháp mà gọi là tứ tất đàn của Như Lai mà thường hành. Thấy Đức Phật dù rằng là thực hiện bất cứ cái pháp nào, nhưng mà ở trong pháp đó cũng song song có tứ tất đàn. Tức là bây giờ Đức Phật thực hiện bất cứ một cái pháp nào, dù là ngài hành trì giới hay dù là ngài hành nhẫn nhục, ở trong đó đều có tứ tất đàn ở trong đó. Thành ra phải hiểu là khi Đức Phật hành một pháp là Đức Phật hành nhất thiết pháp. Chúng sinh hành một pháp và chỉ hành được một pháp thôi, còn Đức Phật hành thì hành được nhất thiết. Thành ra ngay khi Đức Phật nhẫn nhục đối với Ca Lợi thì ngay lúc đó, đó Đức Phật đã bố thí pháp cho Ca Lợi. Là ngay lúc đó Đức Phật đã dùng, bây giờ mình có thể phân tích tứ tất đàn để mà nói lần lượt đó. Đó. Tứ tất đàn thì cái thứ nhất đó, gọi là thế giới tất đàn đó. Cái thứ hai gọi là các vị nhân tất đàn. Cái thứ ba gọi là đối trị tất đàn. Và cái thứ tư gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn, tất nhất nghĩa đế đó. Thì cái thứ nhất gọi là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn, tất có nghĩa là phổ biến, tức là chữ bố dịch ra chữ tàu, đàn có nghĩa là đàn na là cho, tức là thí, thành ra bố thí. Nhưng mà chữ phạn gọi là tất đàn, tại vì tất có nghĩa là phổ biến, mà đàn có nghĩa là cho. Thành khi nói mà là thế giới tất đàn thì có nghĩa là mở đầu Đức Phật khi thuyết pháp đó, là thuyết những cái pháp mà hợp với là những cái căn cơ hay là những cái thấy thấp kém của chúng sinh, để cho chúng sinh cảm thấy đó, được hé mở và được hoan hỷ, thích thú và đón nhận những cái pháp dễ dàng đó. Chẳng hạn như là Như Lai dạy rằng là thờ tôn tượng, tụng kinh điển sẽ được những cái phúc báo như trên như trên, phúc báo mà nghĩa là dù cho đó là nhân thiên phúc báo, nhưng mà Đức Phật dạy như vậy và được phúc báo. Là tại vì bây giờ chúng sinh chưa thể nào mà thấy được thực tướng, cho nên phải vị thật mà thiết quyền. Thành ra đó gọi là thế giới tất đàn. Xong các vị nhân tất đàn, các vị nhân tất đàn là mỗi một khi Đức Phật thuyết pháp đó, là Đức Phật nhìn theo cái căn cơ của cái người đó mà thuyết pháp, mà chỉ bày. Thành ra mỗi mỗi vị nhân gọi là các vị nhân tất đàn mà bố thí. Rồi đối trị tất đàn là Đức Phật nhìn căn tính đó đó, cần phải dạy pháp gì để đối trị. Chẳng hạn thí dụ như rằng là người mà nhiều tham dục quá thì Đức Phật phải dạy giới. Đó. Người mà si mê quá thì Đức Phật phải dạy cho huệ. Người mà sân hận quá thì Đức Phật phải dạy định. Thì Đức Phật phải nhấn định là căn bản. Cái người mà tham dục quá thì Đức Phật phải lấy giới làm nền tảng. Cái người si quá thì Đức Phật phải lấy huệ làm cốt lõi. Nên những thứ đó gọi là đối trị tất đàn và đề nhất nghĩa đế tất đàn. Có nghĩa rằng Đức Phật chung cục chỉ cho người ta cái đề nhất nghĩa đế, tức là thực tướng, tức là chân như, tức là bản thể. Thì đó gọi là đề nhất nghĩa đế. Thành ra ngay khi Đức Phật thuyết pháp hay giảng đạo gì đó thì dù mình thấy là khi Đức Phật đang mà thuyết kinh này, tức là Đức Phật nói về thực tướng, nhưng mà kỳ thật ra là Đức Phật đang sử dụng tới tứ đất đàn ở trong. Thành ra mỗi mỗi Đức Phật đi đứng nằm ngồi gì, nếu bây giờ mà mình chỉ có lôi tứ tất đàn ra để nói thì tứ tất đàn là cái pháp nền tảng, là bởi vì Đức Phật không bao giờ lìa nó, bố thí cho chúng sinh. Chính tất cả những cái tứ tất đàn nó mới đưa chúng sinh đến cái vấn đề rằng là đắc được cái vấn đề của vô úy, hay đắc được cái vấn đề của chứng pháp, mà đắc được những cái phúc đức thẩm đa mà không có một tài bảo nào trên đời này thắng nổi. Thành ra Đức Phật thực sự là đại thí chủ của chúng sinh. Thành ra Ngài hằng thường thí. Thành ngay tất cả những cái pháp đó của Đức Phật thí đều chỉ vì một cái, ba điều kia làm, hay là đến điều thứ tư là phá quyền hiển thật, thì chung cục á, giống như Phật nhãn là gom hết cả tứ nhãn. Thì ở đây á, cái đệ tứ tất đàn nó gom hết ba tất đàn trước. Thành ra tất cả những cái từ Đức Phật thuyết những cái pháp mà hết sức rằng là thấp, với lại những căn cơ mà sơ khởi ghê lắm của chúng sinh, gọi là thế giới tất đàn. Ở trong đó Đức Phật cũng hàm ý cái vấn đề rằng là vì đệ nhất nghĩa đế mà thuyết, cho nên gọi rằng là vị thật mà thiết quyền. Thành ra quyền pháp đó chung cục cũng chỉ vì cái vấn đề của thật mà phải thiết. Còn nếu không vị thật thì Đức Phật không thiết. Thiết là thiết lập, là lập nên. Thành ra vì như thế, một khi mà chúng sinh có thể mà giác ngộ được cái quyền đó rồi, tức là một khi mà Đức Phật đã thành tựu được ba cái tất đàn kia, thì ba tất đàn kia chỉ là phương tiện để đưa đến một cái cứu cánh của cái tất đàn thứ tư, để nhất nghĩa đế tất đàn, thì Đức Phật mới bắt đầu phá quyền mà hiển thật, tức là chỉ bày một cái phúc đức thật sự, mà không phải là những cái phúc báo bình thường mà Đức Phật dạy nữa. Thành ra khi chúng sinh học Phật thì họ không có chịu tiến bộ, có nghĩa là họ cứ dừng chân ở một cái giai đoạn của thế giới tất đàn của Đức Phật thôi, mà Đức Phật không có chịu như vậy, không có chịu cho chúng sinh dừng lại. Đừng có nói là chỉ dừng lại đó, mà dừng đến cả cái đối trị tất đàn ở Đức Phật còn không chịu. Thành ra ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới nói phẩm hóa thành dụ để mà ví dụ cái vấn đề như vậy, là tất cả chỉ rằng là quyền thôi, còn thật đó là phải đến bảo tàng. Còn tất cả những cái thành mà người ta có thể được hưởng này thì chung cục cũng không phải là bảo tàng thành, mà chỉ là hóa thành thôi. Và bảo tàng thành á thì là Đức Phật dụ cho cũng giống như là nhất thừa pháp, mà nói là chỉ có nhất thừa thôi đó, mà không có một cái thừa nào khác hết. Thì đó là cái vấn đề mà khi hành bố thí, mà nếu có ngũ nhãn thì hành bố thí, mà bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy đều bình đẳng, không sai biệt. Thành ra nếu một người mà bố thí mà sau khi Đức Phật nói cái vấn đề rằng là ngũ nhãn, chỉ ra cái vấn đề như vậy, thì cái người đó bố thí thì người đó nhìn thấy được tất cả, giống như Đạt Ma Tổ Sư nhìn thấy, tức là thấy mọi cái vấn đề bố thí cho chúng sinh không phải là để cầu phúc báo cho mình, mà mọi cái vấn đề bố thí cho chúng sinh đó là chỉ để ở cái vấn đề mà khai thị, hay là khiến cho chúng sinh ngộ nhập, làm cho chúng sinh được đắc độ. Thành ra Đức Phật thường hành bố thí. Thành ra trong suốt cái thời gian tu tập của Ngài qua tất cả những cái bổn sinh bổn sự cho mình thấy rằng Đức Phật đều bố thí. Thì ở trong đó mình thấy là Đức Phật nói giống như là ở trong Kinh Kim Cương, là nếu một người nào mà mang thân mạng của mình nhiều như sâu cát sông Hằng mà bố thí đó, thì công đức có nhiều hay không? Thì tu Bồ Đề mà nhiều nhưng mà Đức Phật mà vẫn thua cái người mà rằng là chỉ tụng kinh này, có nghĩa là người mà rằng là cúng dường cho hàng vô niệm, vô tu, vô chủ, vô chứng, hàng mà cúng dường được kinh này. Kinh này là kinh vô niệm, vô chủ, vô tu, vô chứng. Thành ra hàng mà thọ trì và cúng dường kinh này, tức là hàng mà thọ trì cái vô tu, vô niệm, vô chứng đó, thì là vẫn thắng. Thế nhưng chẳng phải là Đức Phật hồi xưa mà xả thân tu bố thí đó chỉ là cầu phúc báo, mà thực sự là xả hết cả thân mạng như vậy để cầu cái vấn đề vô tu, vô chứng, vô chủ, vô niệm. Thành ra Ngài chỉ đổi lấy Phật Pháp thôi. Chính vì như thế, mọi cái vấn đề mà quả báo của Ngài không phải rằng là cái vấn đề thụ hưởng phúc tức, mà là người ta có thể kinh ngạc, người ta nghĩ là một người tu hành xả thân như Ngài mà tại sao kiếp này bị chết như vậy, phải cưa đầu mình để cho đối phương, phải chịu tất cả những cái gọi rằng là nghiệt ngã. Mà nếu nhìn theo dưới con mắt nhục nhãn thì chúng sinh thấy Như Lai qua từng mỗi một kiếp đều phải chịu một cái định mạng hết sức là nghiệt ngã. Nhưng đối với lại Như Lai thì chẳng được mảy may nghiệt ngã. Và đối với Như Lai, đó là một cái gọi là phước báo theo lối của Như Lai. Phước báo đó không có hiển bày cái sự thường thủ ngũ dục, mà hước phước báo đó để hiển bày một cái vấn đề rằng càng ngày Như Lai càng giác ngộ, càng giác ngộ cho nên cái lực của Như Lai càng mạnh, cái trí tuệ của Như Lai càng chiếu soi, cái nguyện của Như Lai càng sâu, cái bi của Như Lai càng thiết. Thành ra Như Lai càng tu hành như vậy càng có ngũ nhãn, một cái ngũ nhãn nó nhìn cái phúc báo khác hẳn với lại thế gian. Thành ra thế gian thì khi nào cũng suy nghĩ rằng là phúc á, là cái sự thụ hưởng ở nơi đời, là tất cả những cái thuận cảnh. Cũng đại khái như rằng là khi người ta cầu an thì người ta cầu nguyện cho rằng là thoát ly khổ hải. Nhưng mà kỳ thật an rằng là không phải rằng là né được khổ, mà an có nghĩa rằng là đạp lên trên đầu khổ mà vượt qua. Thì cái đó mới chân an. Nếu mà cái khổ không đến với mình thì mình không phải là thực sự an, bởi nó chưa đến thôi, một nhưng một ngày nó sẽ đến nếu mình bất cẩn. Nhưng cái an chân thật nhất là khổ nào cũng bị mình đạp lên mà đi hết. Và cái người an nó là người có phúc báo, mà cái phúc báo của Như Lai là cái phúc báo đạp lên trên đầu trên cổ mọi cái nghiệt ngã, mọi cái nan hành để mà vượt qua, gọi là hành thử nan sự. Hành Như Lai mới có thể hành thử nan sự. Thành con đường của Như Lai là con đường nan hành, nhưng mà Như Lai hành một cách dễ dàng, hành một cách trơn tru cho đến thành Phật, không bị chướng, không bị ngại, không bị thối thất. Thành ra tất cả những cái mà vượt lên trên cái mọi cái tai nạn, mọi cái định mạng nghiệt ngã, hay là cái nghiệp chướng nghiệt ngã hay sâu dày thế đâu, Như Lai đều đạp lên, dẫm lên mà vượt qua trong từng kiếp. Đối với chúng sinh là một sự thất kinh, sợ hãi vô cùng. Và đối với Như Lai, đó là phúc báo của Như Lai. Thành Như Lai không có phải hy sinh để mà chọn cái vấn đề phúc báo là cái vấn đề an thân mà hưởng thụ, mà Như Lai chọn cái vấn đề gọi rằng là xả thân vì chúng sinh, để luôn luôn được xả thân. Thành ra cái phúc báo đó là luôn luôn được xả thân vì chúng sinh một cách vô ý, một cách đúng pháp mà bố thí thân mạng, mà không phải xả thân là để cầu được an thân sau này, mà Như Lai xả thân là nguyện rằng là mình thường xuyên được xả thân như vậy. Cho nên đúng như rằng là hạnh nguyện, Như Lai được cái phúc được đúng như nguyện, thành thường xuyên được xả thân mà không hề sợ. mà chúng sinh thì chỉ xả một kiếp là sở thất kinh, và Như Lai xả trong vô lượng kiếp gọi là A Tăng Kỳ kiếp mà vô ý. Thành như thế, nếu dưới con mắt của ngũ nhãn mới thấy được cái phúc của Như Lai, cái công đức của Như Lai, còn phàm phu tục tử thì chỉ có mong mỏi rằng là hôm nay tôi vừa mới tụng kinh, cái con người cúng dường tôi à, phúc báo thiệt công nhận. Hay là tụng thiện thiên nữ chú để người ta cúng dường gạo cho mình ăn, hay người ta cúng tiền cho mình xài. Như Lai không khi nào có tư tưởng như vậy. Như Lai có trì kinh tụng chú thì cũng để rằng là lợi lạc cho nhân thiên, cho nhất thiết chúng sinh thôi. Trong cái lúc Như Lai tu hành không thấy còn ngã nữa, thành ra chẳng có cái ngã nào để mà chịu cảnh nghiệt ngã, mà cũng chẳng còn thấy không có pháp nữa, nữa. Cho nên chẳng có thấy cái pháp nghiệt ngã, hay là pháp không nghiệt ngã, hay là có cái pháp nào để Như Lai lựa chọn, mà rằng là cứ hành xử theo đúng xứng tính đó mà hành, thì tự nhiên cái cảnh giới tương ưng nó hiện bày, tức là cái cảnh giới của sự rằng là thanh tịnh an lạc độ, đó là công đức. Mà phúc đức bố thí không thể nào có được, tại vì càng bố thí là càng cầu phúc, mà càng cầu phúc thì phúc đó chỉ là những cái phúc của sinh diệt. Cho nên nhìn trong quá trình tu hành của Như Lai, Như Lai dùng tất cả những nhân duyên nói trên để mà đưa nó về cái vấn đề gọi rằng là cái sự giác ngộ đó. Mà nhân với quả thành một. Giống như hôm qua Dư Vũ trình bày, thì bây giờ đó nó mới trở thành một cái công đức, mà công đức đó mới là cái công đức gọi rằng là không có giới hạn, mới là thậm đa. Thậm đa là cưỡng danh mà nói thôi, chứ còn thực sự ra thì không còn là đa nữa, mà là gọi rằng là thông hóa pháp giới. Còn nếu mà nói là cái phúc đức mà có, thì cái phúc đức nó giống như rằng là đó, ngưỡng tiễn xạ hư không. Phúc đức đó giống như Ngài Trí Giả gọi rằng là đắc phúc giã như phong. Ngài Trí Giả đại sư nói như vậy. Thành ra cái phúc đó cũng không phải là phúc đức, bởi vì không cứu được mình, mà trái lại dưới con mắt của ngũ nhãn, phúc đức đó còn gây quả. Cho nên Ngài Huệ Viễn mới nói rằng nếu đời nay chỉ tu phúc báo thì coi chừng đời thứ ba phải lãnh hậu quả thảm khốc nghiệt ngã, vì cái vấn đề tu trì tu phúc. Thế nên Ngài Huệ Viễn cũng khuyến cáo. Mà khi Ngài Huệ Viễn khuyến cáo, có nghĩa là Ngài Huệ Viễn cũng chê cái chỉ tu phúc, tức là phúc báo nhân thiên. Giống như ngũ tổ của Thiền Tông, hay lục tổ của Thiền Tông, hay sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa đều lên tiếng chê trách, và Đức Phật cũng chê trách ở kinh này. Và nếu chỉ có chú trọng đến như vậy, bởi vì Đức Phật bố thí cho chúng sinh không phải là bố thí sự hưởng thụ cho chúng sinh, mà bố thí cho chúng sinh một niềm hưởng thụ lớn nhất là vô hưởng thụ. Thành ra hưởng thụ có tới đâu đi chăng nữa thì hưởng thụ đó cũng có đa, mà đến cái mà vô hưởng thụ thì hưởng thụ đó mới là hưởng thụ mà lớn nhất trong mọi cái hưởng thụ, mà nhiều nhất. Cho nên cái người mà may mắn nhất là cái người mà gọi rằng là chẳng còn một cái gì để mà may nữa. Nếu mà người này may lắm, thường gặp may, thường gặp may, thì là như thế là người đó hả, là còn có cái xui nhiều lắm. Cho nên thoát khỏi mỗi một cái xui gọi là một cái may. Nhưng mà người may thì chẳng còn một cái gì mà gọi là xui xẻo nữa, thì lấy gì là để may? Chẳng còn mày may gì hết. Thành ra vì như thế nó mà Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy. Thì mọi cái nhân duyên của Đức Phật mà tu hành thì Đức Phật cũng chỉ dùng những cái nhân duyên nó thuộc về vấn đề là di huyễn tu huyễn. Và để mà làm cho nó huyễn đều tan biến hết đi thì nhân duyên huyễn đó phải đưa đến một cái gọi rằng là diệt tận huyễn. Thành ra cái chân như tự nhiên nó hiện tiền. Thì ở đây Đức Phật minh định lại là tại vì sợ rằng là ngài Tu Bồ Đề hay là cũng giống như là chúng sinh ở đời mạt pháp có thể ngộ nhận cái vấn đề mà phúc đức thẩm đa, đắc phúc thẩm đa. Thành ra Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy. Đức Phật mới nhấn mạnh để chỉ bày. Thế sở dĩ mà Như Lai trong kinh này mà không có nói đến cái độ nào mà cứ chỉ có nói đến cái mà tất đàn độ là chung quy chỉ vì cái vấn đề rằng là Như Lai luôn luôn dùng cái như vậy để mà độ sinh, tức là bố thí cho chúng sinh ấy, là để độ sinh. Thành ra trong cái phương pháp độ sinh Như Lai anh thấy có người độ, không thấy có pháp để độ. Có nghĩa rằng là không thấy có người để bố thí, không thấy có người nhận thí và không thấy có vật để thí. Thì nó cũng giống như vậy. Người ta hay dùng cái hạnh bố thí để mà dẫn dụ ở trong cái kinh này. Là bởi vì khi Như Lai thuyết pháp mà là Như Lai đang còn thí đấy. Mà thí qua cái hạnh bố thí hoặc thí qua cái gọi là tứ tất đàn, cái pháp tứ tất đàn. Thành ra một khi mình thấy Như Lai hành bất cứ cái pháp nào, mình chỉ thấy cái pháp đó là tại nhục nhãn. Còn nếu mình có ngũ nhãn mà mình đồng quán thì mình thấy ngay là Như Lai đang còn hành hết cả 37 phẩm trợ đạo. Tức là Như Lai đang còn tinh tiến không ngừng, nỗ lực không ngừng trong vấn đề mà độ sinh, làm cho chúng sinh diệt tất cả mọi cái ác pháp mà năng sinh tất cả những cái thiện pháp. Mà lúc nào Như Lai cũng không bao giờ vì mải lo cái pháp này mà quên cái pháp khác, là quên tất cả những cái mà gọi rằng là của tứ niệm xứ chẳng hạn. Tức là không bao giờ quên đi tất cả những cái thọ đó là khổ, thân đó là bất tịnh, pháp đó là vô ngã, mà tâm đó là vô thường. Thành ra bất cứ Như Lai hành một pháp nào thì mình cũng thấy rằng là trong cái pháp nó cũng cũng có gom đầy đủ hết cả 84.000 pháp môn. Thành khi mà chúng sinh mà được giác ngộ một pháp, tức là được khai thị ngũ nhãn, thì lập tức chúng sinh thấy ở ngay pháp đó có 84.000 pháp môn của Như Lai. Thành ra Huệ Năng mới nói rằng là ta từ một bát nhã mà chứng 84.000 bát nhã, là nghĩa như vậy. Tức là ngay khi mà chân chính giác ngộ thì tự nhiên nó phát sinh ra ngũ nhãn. Mà khi phát sinh ra ngũ nhãn thì tự nhiên thấy ở một pháp của Như Lai hiển bày vô lượng pháp. Ở đây ngay đây thấy tứ tất đàn, ngay nơi đây thấy tứ niệm xứ, ngay nơi đây thấy tứ chính cần, tứ như ý túc, vân vân. Đó. Thấy cả bát chính đạo, thất bồ đề phần, thấy đẳng đẳng hằng hà sa số giáo pháp nằm ở một pháp, thành vạn pháp quy nhất. Thành tự nhiên thấy như vậy. Anh đó mới là cái mà là linh quýnh của chiếu, khi mà sư phụ hỏi là nhìn bằng mắt nào. Tại vì nếu mà nói mà nhìn được năm mắt kia rồi thì là coi giống như rằng là sáng trưa chiều tối gì cũng không cần nhảy. Thành ra ngay lúc đó ông cũng phát sinh ra liền một cách thông minh, cho nên mới khẩn. Còn nếu mà mong mắn mà đáp là không thông minh. Thành ra khi nó đáp được là chứng tỏ cái không thông minh, mà chính cái không đáp được mới chứng tỏ có một phần thông minh. Là ngay lúc đó là khẩn. Thì khi Đức Phật khai thị là muốn cho người ta giác ngộ, ngộ nhập, tức là phát minh ra ngũ nhãn. Mà ngay khi ngũ nhãn đó là từ một cái giác ngộ đó là nhất thể, mà đồng quán là quán khắp hết, là phương diện nào cũng thấy, pháp nào cũng nhận ra, ở nơi một pháp có vô lượng pháp. Thành ra pháp đó có thể nói là tứ tất đàn, cũng là cái pháp mà thật tướng này, hay là pháp giới thông hóa này. Thì như thế thì thấy pháp pháp là bình đẳng, cũng giống như hôm qua dưới dưới nhục nhãn thì thấy tứ động tâm nó khác, nhưng mà dưới ngũ nhãn thì thấy tứ động tâm là một, bình đẳng không sai khác. Thì như vậy các pháp cũng rõ ràng vô sai biệt, rõ ràng. Nhưng mà nếu mà dưới nhục nhãn thì phân tích học pháp này pháp kia, phân tích kia, đó là nhục nhãn. Nhưng mà nếu dưới ngũ nhãn thì thấy pháp bình đẳng vô sai biệt, không có sai khác. Thấy có sai khác là hư vọng. Thấy vô sai biệt, thấy bình đẳng là thấy chân, là chính niệm. Là vì như thế, thành ra vì vậy mới tu hành, mới tập có cái trí tuệ, thành ra mới phải tập tư duy quan sát. Quan sát để tự nhiên nó mọc ra con mắt thứ ba. Con mắt đó sẽ nhìn được những cái mà thiên hạ nhìn không ra. Giống như có thể nói là mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc đó, giúp cho con người phân biệt được mọi sự vật, nhưng không có giúp cho con người phân biệt được các pháp thiện ác, nhân quả, báo ứng, vân vân. Nhưng mà ánh sáng của trí tuệ thì đủ để giúp cho thiên hạ phân biệt được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, nhất thiết pháp thiện ác, nhân quả báo ứng của ba đời, của mười phương. Giống hệt như rằng là đèn đuốc, mặt trời, mặt trăng giúp cho con người phân biệt được cảnh ở trước mắt vậy. Này bây giờ với cái mà trí tuệ soi sáng như vậy, ở đây gọi là ngũ nhãn. Thành ra đúng ngũ nhãn đó thì tự nhiên thấy ở một pháp có nhiều pháp. Đúng ngũ nhãn đó thì thấy, do vì như vậy mà thấy rằng là các pháp nó vô sai biệt, thì các pháp là bình đẳng. Thành ra khi Phật thuyết từ cái thấp nhất cho đến cái cao nhất đều bình đẳng, vô hữu cao hạ. Giống như Tứ Thập Nhị Chương Kinh nói, hồ ban mật vậy, nó ngọt đều hết. Đó, nếm ở bên trái, bên phải, ở giữa, ở đáy, ở trung gian, vị đều giống nhau, đồng nhất. Hay như câu nói Phật ngôn đó, mà bảo là như nước ở trong biển, cả chỉ duy có một vị mặn, giáo pháp của Như Lai cũng chỉ duy có một vị giải thoát. Cho nên từ thế giới tất đàn lên cho đến đệ nhất nghĩa đế tất đàn đều bình đẳng, vô sai biệt. Nhục nhãn thấy sai biệt, mà ngũ nhãn thì thấy vô sai biệt. Cho nên pháp vô cao hạ, bổn vô cao hạ là hết sức chính xác. Nhà tổ sư nói như vậy. Thành ra khi như thế nó mới gọi rằng là tự tính đó. Mà giác rồi thì chẳng cần phải phúc gì hết đó. Mà đó là công đức. Cho nên tổ sư mới phải nhấn đi nhấn mạnh những cái vấn đề rằng là phúc đức không có dính gì, không cứu được cái sự mà rằng là mê mờ. Thành ra Phật giáo đồ đại đa số còn thiếu sót cái hiểu biết này ghê lắm. Cho nên cứ chỉ tranh nhau lượm lặt những cái phúc đức và khoe khoang và phô bày những cái phúc đức thấp hèn. Mà nếu không chịu một chút suy nghĩ thì sẽ kinh ngạc với những cái phúc mà Như Lai gánh chịu trong suốt quá trình tu hành. Gánh chịu chứ không phải hưởng thụ. Mà chính tất cả những cái gánh chịu được, tất cả những cái mà là nan sự nói trên nó, mới chứng tỏ là người đại phúc. Kẻ mà gánh chịu không nổi những chuyện đó là kẻ gọi rằng là hạ liệt, yếu hèn, bạc nhược, và khẳng định là đầy đau khổ. Mà người mà hứng chịu nổi những thứ đó một cách bình thản mới là đại phúc, chứ không phải kẻ được hưởng thụ ngũ dục là kẻ có phúc báo như hàng ngũ Phật tử mà rất nhiều hiểu lầm. Cho nên Đức Phật chứng tỏ như vậy mà cho đến Khổng Tử bị vây ở nước Trần, nước Thái đó. Mà Trọng Do, tức là Tử Lộ, là nghi ngờ là thầy mình chắc là thiếu đức, thành ra phải chịu như vậy. Cái thấy của Trọng Do thiệt là quả là cái thấy của phàm phu, không hiểu thế nào là phúc đức. Nhưng mà Đức Phật thì luôn luôn như vậy, luôn luôn gánh chịu. Đại Bồ Tát tu hành là gánh chúng sinh, là đương nguyện chúng sinh. Chứ tại sao lại Đại Bồ Tát tu hành xong có phúc là được chúng sinh nó đội trên đầu, nó cõng đi cả ngày, mà xong nó cho đó mình là đứa có phúc. Có phúc của một người tu hành là thống lý đại chúng, nhất thiết vùng đại, là gánh vác được chúng sinh vùng ngại, giống như Như Lai đã gánh vác suốt quá trình từ khi phát Bồ Đề Tâm cho đến khi chứng Bồ Đề Quả. Và tất cả những cái gánh vác đó không có hồi hướng đến cái vấn đề mà nhân thiên phúc báo, cho nên chỉ có hồi hướng đến cái vấn đề ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng để Phật đạo. Cho nên Như Lai thành tựu được cái vấn đề vô ngại là gánh vác những cái chúng sinh vô ngại. Bởi vì vô ngại cho nên Như Lai mới được cái tự tại. Vô ngại đó là mới thâm nhập kinh tạng, cho nên thành tựu được cái Bồ Đề Tâm, tức là Pháp Vô Thượng Tâm. Cho nên Như Lai thành tựu quy Phật, tựu quy Pháp, tựu quy Tăng, thành ra Như Lai chứng được cái tự tính mà có gồm có Phật Pháp Tăng đầy đủ ở trong đó. Chứng tỏ trong quá trình tu hành Như Lai không cầu những cái phúc báo nhân thiên. Chứng tỏ trong quá trình tu hành đó, Như Lai chỉ hồi hướng đến cái vấn đề gọi rằng là nó đẳng giữ chúng sinh giai cộng này Phật đạo. Như Lai quả tình đúng theo ba cái mà tự quy y Pháp Vô Thượng Tâm, thể giải đại đạo và nhất thiết vô ngại. Vô ngại vấn đề thông linh đại chúng, giải đại đạo về cái vấn đề rằng là thâm nhập kinh tạng, ngộ nhập, và Pháp Vô Thượng Tâm đó, ở vấn đề rằng là đối với lại tất cả mọi tâm, tâm mới là tâm vô thượng, là cái tâm đó là cái tâm làm sao tâm mà chứng được đạo, mà không phải tâm hưởng thụ. Tâm chứng được như thật đạo, phát cái tâm chứng được như thật đạo. Anh đã chung cùng Như Lai hành xử được tất cả ba điều đó, anh đã tự chứng được Phật Pháp Phật Tăng ở ngay tự tính vốn đủ. Anh ra Như Lai mới khám phá là chúng sinh cũng ngay tự tính vốn đủ, chúng sinh cũng đủ cái tính chất để trở thành một cao tăng, chúng sinh cũng đủ một cái tính chất để thâm nhập kinh tạng, chúng sinh cũng đủ cái tính chất để mà giải được đại đạo thành một vị Phật, có đầy đủ ở tự tính. Nên Như Lai tu hành chỉ có xứng tính tu hành, mà không phải rằng là ở cái vấn đề gọi rằng chấp tướng tu hành, tức là chấp mọi sự tướng ở thế gian mà tu hành. Thì đó là đại công đức. Ngoài ra mình cũng có thể nhìn cái bài kệ của Ngài Trí Giả Đại Sư nói là mà và tam thiên đại thế giới thất bảo mãn kỳ trung hữu nhân trì bố thí đắc phúc giã như phong, do thắng kiên tham giả vị đắc đạt chân tông, trung tu tứ cú kệ chi giác chứng toàn không. Đại khái Ngài Trí Giả muốn nói rằng là bây giờ thất bảo mà có đầy rẫy tam thiên đại thiên thế giới, mà có người dùng nó để bố thí đắc được cái phúc đến đâu chăng nữa cũng chỉ như là gió thoảng. Do nơi người đó chỉ có thắng được cái tâm tham dục, tâm bọn sẻn tham lam, nhưng mà chưa đắc được chân tông, tức là đạt được một cái bản thể chân chân thật. Cho nên rốt ráo lại thì phải cần tới tứ cú để mà hiểu được là cái chỗ chứng nó toàn không. Thì đó là công đức, đó là lời dạy của Trí Giả Đại Sư. Mà mình cũng cần đọc tổng cho nó quen, nó thuộc. Thì,
chúng